mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 39: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 6: Trở nên một thể xác. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 3 đến câu 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Mình đã bước qua phần 5 là mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Học cái mạng lệnh thứ 3 của vợ chồng. Vậy nên người nam lìa cha mẹ, gắn bó cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt, cả hai trở nên một, hòa hợp với nhau về mọi phương diện. Sự hòa hợp về thân xác, sự hòa hợp về tinh thần và sự hòa hợp về tâm linh. Sự hòa hợp về thân xác là nói về đời sống tính dục trong hôn nhân. Chúng ta đã học được điều kinh thánh dạy trong câu tôi nhất đoạn 7 câu 3 đến câu 5. Nhu cầu tính dục là một nhu cầu rất quan trọng. Tại sao nó rất quan trọng? Vì nó ảnh hưởng cả đời sống của một người. Đời sống hôn nhân, tính dục có một vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống. Về thể chất, về tinh thần, lẫn về tâm linh. Chúng ta cũng đã học với nhau. Thứ hai, Kinh Thánh chúng ta biết vợ chồng có trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho nhau trong quan hệ tính dục. Không phải một cách thụ động mà một cách tích cực. Nào chúng ta xem lại phân đoạn Kinh Thánh này. Câu thứ nhất đoạn 7 câu 3 câu 5. Nhiều phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ học với nhau để hiểu quan điểm của Thánh Kinh dạy chúng ta về vấn đề tính dục. Chúng ta lật ra đọc nha.
Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bên là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bên là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
Đây là mấy câu kinh thánh, nó rất ngắn nhưng rất quan trọng. Và phần kinh thánh này cho mình nhận ra một điều: vợ và chồng đều được đặt ngang hàng với nhau. Trong hôn nhân, chồng có trách nhiệm hơn vợ không? Có. Nhưng quyền lợi thì như nhau. Nhớ đây ha, bà vợ mà không đáp ứng đúng thì ai trách nhiệm? Chồng vẫn trách nhiệm. Cho nên đây là một điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Trách nhiệm quản lý gia đình thuộc về người chồng. Nhưng quyền lợi trong đời sống hôn nhân thì cả hai đều như nhau. Và trong vấn đề tính dục cũng vậy luôn. Cho nên chúng ta cần quan tâm đến điều này. Và chính vì vậy á, khi tôi nói cái gọi là không phải áp chế, không phải cho xin. Hiểu cái chữ không phải áp chế hay không phải cho xin là gì biết không? Thế mà ông chồng mà chiều bà vợ rồi thì bà vợ mới chiều ông chồng, phải không? Rồi có những ông chồng á, chỉ vì muốn thể hiện cái quyền của mình thôi, cho nên coi vợ như một công cụ để thể hiện quyền lực của mình thôi. Thì đó là chữ áp chế. Nghĩa là người chồng coi bà vợ là người mình có quyền, cho nên thực hiện
để thể hiện cái quyền lực và giá trị của mình, chứ không phải là vấn đề đem lại sự thỏa mãn tính dục cho vợ. Và người vợ tận dụng cái yếu tố tính dục để thể hiện cái cách điều khiển chồng theo điều mà ma quỷ thường hay cám dỗ người nữ. Đó là gì? Người nữ rất dễ bị cám dỗ về chuyện gì? À, điều khiển. Chính vì vậy mà bà vợ rất dễ bị cám dỗ về chuyện điều khiển chồng. Và một trong những phương tiện rất hiệu quả đó là vấn đề tính dục. Đó là điều Kinh Thánh lên án. Cho nên hãy cẩn thận về điều này. Kinh Thánh đã dạy mình một điều rất là cụ thể. Thế mình đi ngược lại với những điều Kinh Thánh dạy là mình phạm tội. Và mình làm hại mình và làm hại người bạn đời của mình. Chính vì vậy mà khi mình nói mình yêu người bạn đời của mình thì mình hãy cẩn thận. Nhớ nha. Tôi nói một điều rất đơn giản thế này nha. Nếu như tôi đói, tôi có thể đi ra ngoài tôi ăn. Nghĩa là vợ tôi không nấu ăn, tôi đói tôi vẫn có thể đi ra ngoài tôi ăn. Nhưng cái nhu cầu thỏa mãn tính dục thì tôi không làm chuyện đó được, ngoại trừ vợ tôi. Nếu tôi là người tin kính Chúa, tôi sẽ không được đi tìm điều nào, người nào khác hay lúc nào khác, mà chỉ có người bạn đời tôi thôi. Hiểu vấn đề chỗ này không? Cho nên chúng ta nhớ, về phương diện tính dục, Kinh Thánh dạy rất rõ ràng. Chúa ban cho chúng ta bản năng tính dục, mục đích là để làm gì? Để giúp đỡ người khác, để giúp đỡ người bạn đời, chớ không phải là một phương tiện để thỏa mãn mình. Hiểu điều này chứ? Mà nhớ, đây là điều mà cả người nam lẫn người nữ đều phải tuân theo. Thấy không? Một điều nữa chúng ta học được dựa trên đoạn Kinh Thánh này, đó là chúng ta để ý vậy nè. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Nó dạy chúng ta một điều, phải bày tỏ cho nhau biết những nhu cầu. Nó dạy chúng ta biết là trong phương diện tính dục, mình là người được ban cho để có thể thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu tính dục của người bạn đời của mình. Ở đây nó cho mình nhận ra là mình không áp chế cũng như không điều khiển người bạn đời dựa trên cái nhu cầu tính dục. Nhưng nhớ, cái sự chủ động và cái mối liên hệ nó có sự đồng thuận của cả nhau. Chính vì vậy mà nó có, để có thể đáp ứng nhu cầu cho đúng thì nó đòi hỏi phải bày tỏ cho nhau biết về cái nhu cầu. Tại vì con người không nói thì không biết nữa. Chính vì vậy mà phải bày tỏ cho nhau biết nhu cầu của mình, kể cả nhu cầu về tính dục. Nhớ không? Và nó cũng nói lên một cái điều quan trọng là có sự đồng tình trong mối quan hệ tình dục. Là vì sao? Vì nó là cái yếu tố để bày tỏ tình yêu và gây dựng tình yêu. Và nó thể hiện cái điều mình tôn trọng người bạn đời của mình. Và nhớ, ở đây không nói mới cưới hay là già thì khỏi cần. Nó có nghĩa là gì? Thường xuyên và cả đời. Cho nên chúng ta chú ý, Kinh Thánh nói về vấn đề tính dục rõ lắm. Hễ chúng ta mà quên đi cái yếu tố về lời Chúa dạy, vì Chúa là đấng thiết lập hôn nhân, ban cho con người có bản năng tính dục, và chúng ta sẽ thụ hưởng nó nếu chúng ta làm theo đúng ý muốn của Thiên Chúa. Và chính vì vậy mà cái mối liên hệ với Chúa nó trở nên một cái nền tảng để con người thỏa mãn với nhau về phương diện tính dục. Vì mọi phương diện, kể cả phương diện tính dục. Chúng ta sẽ qua một đoạn Kinh Thánh khác. Chúng ta cùng xem Châm Ngôn đoạn 5, câu 15 đến câu 19.
Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đăng thì, như nai cai đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi.
Bản dịch 2020 ghi như thế này: hãy uống nước hồ con chứa, và hãy uống nước chảy ra từ giếng của chính con. Lẽ nào các nguồn suối của con nên chảy tràn khắp mọi nơi và các dòng nước con nên tuôn chảy nơi quảng trường sao? Hãy để chúng chỉ thuộc riêng mình con, đừng để chúng cho những người lạ ở với con. Nguyện dòng suối của con được phước và nguyện con vui vẻ nơi vợ con cưới lúc thanh xuân. Vì nàng là con nai cái đáng yêu và là con hoàng dương duyên dáng. Nguyện ngực nàng làm con thỏa nguyện và tình nàng khiến con say mê, mãi say mê. Thấy không? Kinh Thánh cho chúng ta thấy Kinh Thánh rất là quan tâm đến nhu cầu về vấn đề tín dục. Và trong đoạn Thánh này dạy chúng ta có một điều là phải chung thủy và chỉ được thỏa mãn tín dục với người bạn đời của mình mà thôi. Hiểu không? Ở đây Kinh Thánh nói rõ lắm. Sự chung thủy và sự thỏa mãn tín dục chỉ với người bạn đời của mình thôi. Và vui nhận những gì của người bạn đời của mình. Mà cưới nhau như tôi lúc thanh xuân, bây giờ 45 năm sau, hai chồng có thay đổi không? Cực kỳ thay đổi chứ nói. Rất nhiều thay đổi. Và chỉ nhớ con điều, chỉ vui vẻ với người con cưới thuở thanh xuân mà thôi. Và điều này nó có nghĩa gì? Nó cũng có một lời thách thức nữa. Đó là con đừng thờ ơ để người bạn đời phải quan tâm tìm sự đáp ứng ở bên ngoài. Chính vì vậy mà cái nhu cầu tính dục là một điều quan trọng mà Kinh Thánh dạy. Và chúng ta đừng coi thường nó. Và nhớ cách để đáp ứng nhu cầu tính dục như thế nào thì chúng ta sẽ học sao. Ở đây chúng ta đang học Kinh Thánh, quan điểm của Kinh Thánh về tính dục. Rồi chúng ta sẽ học cách đáp ứng nhu cầu về tính dục. Nhưng mà chúng ta sẽ nhớ một điều đó là cái mệnh lệnh rằng hãy trở nên một về mọi phương diện, về phương diện thân xác, tức là chúng ta quan tâm đến nhu cầu tính dục trong đời sống hôn nhân, thì nó là một yếu tố rất quan trọng. Này dễ hiểu lắm. Nó cho chúng ta nhận ra một điều. Nếu vợ chồng không quan tâm đến nhu cầu của nhau, và với 5 tháng hai vợ chồng không hiểu nhau và không đồng điệu với nhau trong cuộc sống, thì có ảnh hưởng đến đời sống tính dục không? Rất dễ. Rất dễ rơi vô cái cạm bẫy này. Vì vậy mà muốn đáp ứng nhu cầu về phương diện tính dục cho nhau thì phải sống với nhau gắn bó về mọi phương diện, chớ không phải chỉ về phương diện tính dục mà thôi. Hiểu vấn đề chứ? Cho nên muốn thỏa mãn về vấn đề tính dục á, chúng ta sẽ học, nhưng chúng ta sẽ nhận ra một điều là cái đoạn Thánh này dạy chúng ta là gì? Nếu không có sự hòa hợp về những lĩnh vực khác thì sẽ không có sự hòa hợp về phương diện tính dục. Có một điều này nữa thì Nhã Ca là một đoạn sách nói về tình yêu nam nữ và tình yêu vợ chồng. Và trong đó nói đến cả vấn đề tính dục. Thì Kinh Thánh chúng ta biết dựa trên sách Nhã Ca, tình yêu nam nữ và sự hòa hiệp tinh thần lẫn thân xác là điều Chúa ban cho và Chúa dạy dỗ mình. Chúng ta trở lại với Hebrew đoạn 13 câu 4. Hôn nhân phải là điều trân quý giữa vòng mọi người. Và giường hoa chúc thì phải không ô uế, vì Thiên Chúa sẽ phán xét những kẻ dâm dục và bọn ngoại tình. Chúng ta chú ý không? Kẻ dâm dục với kẻ ngoại tình là sao? Khác nhau hay giống nhau? Tôi ví dụ như thế này nha. Tôi đã có vợ mà tôi có một mối liên hệ với một người nữ khác vợ tôi. Tôi luôn luôn gần gũi tâm sự nghĩ tới. Tôi luôn luôn gắn bó với người đó. Dù tôi không có quan hệ tình dục. Thì tôi có ngoại tình không? Hay tôi có dâm dục không? Nói lại nha. Mọi người có hiểu không? Này nha. Hễ tôi quan hệ tính dục ngoài hôn nhân thì tôi phạm tội tà dâm, gọi là kẻ dâm dục. Hiểu không? Nhưng kẻ ngoại tình thì không cần thiết phải chỉ là phạm về vấn đề tính dục, mà tôi gắn bó trở nên một với một người khác ngoài vấn đề tính dục thì tôi vẫn bị kể là người ngoại tình. Đúng không? Nào, chính vì vậy mà khi chúng ta hiểu cái phần kinh thánh này á, thì chúng ta sẽ nhận ra chúng ta phải tôn trọng hôn nhân bằng cách nào? Tôn trọng hôn nhân bằng cách thỏa mãn nhu cầu tính dục của nhau. Cho nên không thỏa mãn nhu cầu tính dục của vợ chồng với nhau thì đã không tôn trọng hôn nhân. Tôn trọng hôn nhân bằng cách nào? Tôn trọng hôn nhân bằng cách không có mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Và cũng không có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng ngoài hôn nhân. Thế thì bây giờ tôi xin hỏi ngang. Mình đã có gia đình rồi thì mình có nên có bạn khác phái không? Với quan hệ của một người bạn thì bạn nam hay bạn nữ gì thì phải như nhau. Nhưng nếu cư xử như với một người bạn đời mình thì được bị kể là ngoại tình. Cho nên nhớ, Kinh Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng hôn nhân. Vậy thì tôn trọng hôn nhân nghĩa là gì? Là phải thỏa mãn nhu cầu tính dục cho nhau. Tôn trọng hôn nhân là không được có mối liên hệ tình dục ngoài hôn nhân và không có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng ngoài hôn nhân. Chúng ta đọc Timothy nhất đoạn 4 câu 1 câu 5. Chúng ta xem Timothy nhất đoạn 4 câu 1 câu 5, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 3.
Sách Timothy nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 5. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự gia hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy, và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được, vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Và sách Ê-phê-sô chương 5 câu 3, phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Mấy câu kinh thánh này cho chúng ta nhận ra, khước từ nhu cầu tính dục, hay là đáp ứng nhu cầu tính dục, không theo ý Chúa là mắc mưu cám dỗ của ma quỷ. Kinh thánh nói rõ lắm nha, khước từ nhu cầu tính dục, đáp ứng nhu cầu tính dục không theo ý Chúa là mắc mưu ma quỷ đấy. Rồi một câu kinh thánh này nữa, chúng ta cùng đọc. Giăng đoạn 4 câu 18.
Vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi, điều đó ngươi đã nói thật vậy.
Nó cho chúng ta nhận ra một điều, trở nên một trong hôn nhân không chỉ là phương diện tính dục. Nghĩa là hai vợ chồng đáp ứng nhu cầu tính dục cho nhau nhưng không quan tâm đến nhau thì vẫn hai vợ chồng vẫn không thực hiện mệnh lệnh trở nên một. Hiểu không nào? Kinh thánh dạy chúng ta rõ về phương diện cả hai trở nên một. Thì cả hai trở nên một không chỉ là vấn đề tính dục. Hai người vợ người chồng có thể thỏa mãn tính dục cho nhau không có nghĩa là hai vợ chồng trở nên một trong hôn nhân. Tính dục không đủ để nói hai vợ chồng đã trở nên một. Dù rằng tôi nói nhanh chỗ này thôi, về phương diện trở nên một nó có nhiều yếu tố lắm. Có một mục sư đã nói 6 điều như thế này. Ông nói là để gây dựng sự nên một mối liên hệ hôn nhân á, thì thứ nhất phải quan tâm mối liên hệ trong việc thông công giao tiếp với nhau. Thứ hai, giải quyết những khác biệt tạo nên mâu thuẫn cho nhau. Thứ ba, tôn trọng và đem lại lợi ích cho nhau. Thứ tư, đầu tư thời gian cho nhau và vì nhau. Thứ năm, cùng bước đi với Chúa trong đời sống với nhau. Thứ sáu, chu toàn trách nhiệm của người làm chồng, của người làm vợ. Tôi nhắc lại 6 điều, nó rất là quan tâm đến sự trở nên một. Nó không phải chỉ là vấn đề tính dục, mà nó còn thêm những yếu tố khác nữa. Mối liên hệ trong việc thông công trong sự giao tiếp với nhau. Giải quyết những khác biệt tạo nên mâu thuẫn cho nhau. Cái thứ ba là tôn trọng đem lại lợi ích cho nhau. Thứ tư, đầu tư thời gian cho nhau và vì nhau. Thứ năm, cùng bước đi với Chúa trong đời sống. Thứ sáu, chu toàn trách nhiệm của người làm chồng, của người làm vợ. Và đây là câu cuối cùng. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hãy đáp ứng nhu cầu tính dục cho nhau, đều phải vì vinh hiển của Chúa. Chính vì vậy mà Kinh Thánh rất là thực tế. Khi đáp ứng nhu cầu tính dục của bản thân mình hay thỏa mãn nhu cầu tính dục của người bạn đời, phải làm vinh hiển danh của Chúa. Khi đáp ứng nhu cầu tính dục của bản thân hay thỏa mãn nhu cầu tính dục của người bạn đời, đều phải làm vinh hiển danh Chúa. Muốn làm vinh hiển danh Chúa trong đời sống vợ chồng nghĩa là gì? Nghĩa là chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, như yêu bản thân mình. Làm vinh hiển danh Chúa khi người vợ vâng phục chồng theo ý Chúa. Làm vinh hiển danh Chúa khi giúp nhau đắc thắng những cám dỗ trong đời sống. Nghĩa là mình nhận biết, nghĩa là trong phương diện đời sống vợ chồng thôi đó, vinh hiển danh Chúa ngay trong đời sống vợ chồng là nhận biết Chúa yêu mình qua người bạn đời của mình. Nghĩa là mình nhận biết Chúa yêu mình qua người bạn đời, và mình làm cho người bạn đời nhận biết Chúa yêu người đó qua chính mình. Hiểu chưa? Thấy không? Tôi nói lại nè. Kinh Thánh dạy, trong việc thỏa mãn nhu cầu tính dục cho bản thân mình hay cho người bạn đời, đều phải làm vinh hiển danh Chúa. Mà đời sống vợ chồng làm vinh hiển danh Chúa là khi người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, như yêu bản thân, và người vợ vâng phục chồng theo ý Chúa, và vợ chồng giúp nhau đắc thắng những cám dỗ trong đời sống. Bây giờ cứ hình dung thế này. Nếu tôi không có biết tự chủ trong vấn đề tính dục, tôi có chừng mười mấy đứa con, thì chuyện gì xảy ra? Con cái trở thành gánh nặng, đúng không? Và tôi không thể nào nuôi dưỡng con cho tốt để làm vinh hiển danh Chúa được. Nếu mình có khả năng để có thể nuôi và dạy con tốt, thì hơn một, hơn hai, ba, bốn gì đó tùy. Miễn làm sao mình vẫn làm đáp ứng được cái nhu cầu đó, là thỏa mãn nhu cầu tính dục của mình và của người bạn đời mình, mà làm vinh hiển danh Chúa. Nhớ, vinh hiển danh Chúa không phải chỉ cho người khác, mà cả cho chính mình và cả cho người bạn đời của mình. Hiểu vấn đề không? Bây giờ cứ thử nghĩ coi, nếu người bạn đời của mình mà nếu là người vợ cảm thấy mình, mà nhiều người nói gì, y như cái máy đẻ, thì có nghĩa là gì? Suốt ngày, những năm tháng của cuộc đời chỉ để mang thai và nuôi con, thì làm sao gọi là không đắc thắng những cám dỗ, và làm sao để kinh nghiệm tình yêu và thấy Chúa yêu mình qua người bạn đời của mình. Cho nên khi nói về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, chúng ta sẽ học kỹ hơn. Nhưng nội cái chuyện chúng ta áp dụng câu Kinh Thánh này, thì chúng ta sẽ hiểu ở cái mức độ nào. Vì không có chỗ nào Kinh Thánh dạy chỉ đẻ một con, cũng không có chỗ nào Kinh Thánh dạy là chỉ nên có hai con, và cũng không có chỗ nào trong Kinh Thánh dạy là ba bốn con. Không có chỗ nào Kinh Thánh nói gì đó cả. Cho nên cái vấn đề ở đây là gì? Nhớ câu Kinh Thánh này. Làm việc gì? Hãy vì vinh hiển của Chúa Trời. Vinh hiển của Chúa Trời ngay trong bản thân mình, ngay người bạn đời mình và những người chung quanh mình nữa. Và kể cả con cái của mình nữa. Phải không? Nếu mình đẻ con mà không nuôi dạy con để nó nhận biết Chúa và làm chu toàn trách nhiệm của mình, thì mình chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ để thỏa mãn cái điều mình mong muốn mà không nghĩ đến cái chuyện sau đó nó là gì, thì quên câu Kinh Thánh này. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 40, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 7, Trở nên một, Thể xác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Con không ra gì nhưng Chúa chọn con, không chỉ do bằng ơn điển Ngài ban. Con hân hoan dâng lên Chúa muôn câu tạ ơn. Không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con như Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Không có ai ngoài Ngài. Con không ra gì nhưng Chúa chọn con, không chỉ sao bằng ơn điển Ngài ban. Con hân hoan dâng lên Chúa muôn câu tạ đêm đêm bao trùm con chẳng giờ lo, ánh sáng của Ngài xin chiếu lòa ra, tâm linh an vui khi Chúa luôn bên cạnh con. Ô không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con như Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Tràn gian ngày đêm trong tay năng quyền Thiên Chúa tình yêu, con như hôm nay do cứu ơn nơi Ngài ban. Con xin cho từng giây phút đời con vui vâng theo lời Kinh Thánh dạy khuyên, cho tâm linh con thông biết yêu thương Ngài ban. Ô không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, không ai yêu con như Ngài Chúa ơi, không ai yêu con như cứu Chúa nhân từ, ngoài Ngài nào còn ai khác. Không có ai ngoài Ngài. Còn